tám vị đại Bồ Tát sẽ đưa vui về, nhớ không? Vị thiệt sư ở Trung Đông. Đáng lẽ là nếu mà niệm mà không thích chuyện lạc, ok mày sẵn gì đó, mày có duyên với ta mày sẵn gì cỏ đó, cỏ đó cũng ngon lắm ạ. À, nhưng mà muốn về hả, sẵn sàng đưa về liền, tại còn mừng nữa, thì về đó để mang Phật. Thành nó thực sự mình hiểu câu này, nó thực sự á thì đúng là mình chỉ luyện cái tâm muốn về thôi, chư Phật chỉ có cái tâm đó thôi, mình niệm chư Phật nào thì Phật nào cũng đưa mình về. Nhưng mà cái hay nhất để cái tâm nó mạnh mà hứa như có lạc mạnh thì nên niệm Phật A Di Đà, tại vì niệm Phật A Di Đà trực tiếp với cõi đó nên cái tâm mình dính mắt vào đó nó mạnh. Và thật sự mà chỉ có tâm muốn về thôi, niệm Phật Phật nào chư Phật nó thuyết kinh này cho mình đó, tức là muốn mình về. Mà chư Phật nào cũng có năng lực lớn nên có thể là có thể hỗ trợ mình được hết, có thể chặn hết tất cả những cái chướng duyên giờ cuối để kia cho mình. Ta mình hiểu được cái này á thì quý vị cái tịnh độ gì rất là yên tâm, không những Phật Thích Ca hộ trì mình nè, nó có lại hộ trì mình nè, Phật Di Đà luôn luôn tiếp dẫn mình nè, mà mười phương chư Phật hộ trì luôn, hàng ai mà không bao hàng là hộ trì hết. Có gì có một sự hộ trì mà vững mạnh mà lớn cái gì, tôi hỏi mà con ma mà nó không nó phá được rồi, ta nói tha lực nè, phải là lực của Phật A Di Đà không, thập phương chư Phật là tha lực, thập phương chư Phật tha lực, mà hỏi không lúc một Phật đó là ma nó đã sợ rồi. Trong khi có lúc thập phương chư Phật không con ma nào nó phá nữa, không con ma nào dám phá. Không nên là chư Phật là sẵn sàng là hộ niệm cái này mà mình niệm với A Di Đà là mười phương chư Phật hộ niệm hộ trì mình. Nên kẹt có cái là chỉ có cái lỗi đó mình kiếm lập nhân sai thôi, là tình độ cái lập nhân sai nên cái cuối cùng mà mình đi không được là nhân mình nó giao không đúng là nhân để đi. Thành cái pháp đó gọi là nhiều khi cái ông thầy ông giảng á, còn nó cái pháp tịnh độ không phải là cái pháp niệm Phật. Cái pháp tịnh độ đó ha, nghĩa là tu bất cứ pháp môn nào mà miễn là mình sanh về được cái cảnh tịnh độ A Di Đà thì gọi là pháp môn niệm Phật, gọi là cái pháp môn tịnh độ. Còn nếu mình niệm Phật mà chẳng hạn như để luyện khí luyện thần để phước báo thì nó gọi là tu tập niệm Phật chứ không phải là tu tập về tịnh độ. Thành ra đừng cứ tưởng là mình niệm Phật á là mình tu tịnh độ, không phải, tại vì cái tâm mình khác, kiến lập nhân sai, nhau bệnh quá nên là giờ tôi niệm Phật để hết bệnh cũng có nhân nghĩ vậy. À, con cái bây giờ tôi bị đời làm khổ quá, tôi niệm Phật này cái Phật gia trì cho nó bớt khổ, nghĩ vậy đâu có kiến lập, đâu có cơ nhân kiến lập nhân cũng đi đâu. Thành đặt dẫn là niệm Phật nhưng mà cái đó nó gọi là kiến không có kiến lập nhân, không có nhập ra trốn nên cuối cùng đi không được. Thành ra khi mình người niệm Phật mà không phải là tu tịnh độ, anh đã đừng có tưởng là niệm Phật là sanh tịnh độ. Thật ra niệm Phật nó là một cái điều kiện để sanh tịnh độ thôi chứ nó không phải là tất yếu để sanh tịnh độ. Vì niệm Phật mà kiến nhập năng khai là không tịnh độ được. Ha, thành cái pháp tu tịnh độ có nghĩa là tu bằng kiếp được nhân trúng, bằng cái nhân này nhờ thầy cuối cùng mình sanh về được tịnh độ thì nó gọi là pháp tịnh độ. Thì pháp tịnh độ không có nghĩa là không có nghĩa là chỉ có niệm Phật không, quán Phật cũng được, làm công đức cũng được, phát bồ đề tâm cũng được, làm gì cũng được, nhưng mà có cái niềm tin vững chắc là cái này làm cái duyên để mình đi tịnh độ. À, nghĩa là nhờ cái bộ đề tâm như vậy đó để mà cái tâm tịnh độ mình càng mà mạnh lên, chỉ có cái tâm muốn đi thôi là Phật cái đó là làm cho mình đi. Còn lên trở thì nó có bộ tâm liền thì sanh lên cũng gì cao, có những cái giới của người mà xuất gia rồi liền thì định cũng gì cao này khá vậy thôi. Còn cho tịnh độ là cái là chư Phật mười phương sẵn sàng hỗ trợ mình đi, Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây sẵn sàng hỗ trợ mình đi, Đức Phật A Di Đà sẵn sàng để đưa mình đi. Vì sao thế? Muốn khiến cho tất cả chúng sanh trong phương pháp, thấy không? Đây cái là cái lòng này mà thấy là chư Phật nó bi khủng khiếp luôn. Chư Phật thường thường là nó không có phải đảng đâu, Phật Thích Ca nó theo chúng mày ở có tao thì mày thấy họ lợi phải không, mà đi tao cũng buồn, nó mất đệ tử rồi kia, không phải không? Vì muốn cho tất cả chúng sanh trong cái phương khác, Phật này thuyết pháp mà cái lưỡi và động của ngài nó phóng hào quang mười phương để chúng Phật chúng thấy Phật là Phật trong cõi này nói, rồi thấy Phật tương khác nói để cái niềm tin nó mạnh. Chứ Phật mười phương chỗ nào cũng nói gì hết đó, là niềm tin mới tin. Cái Phật Thích Ca nói không, thằng khác thì biết là nó phải nó khác, nó sẽ ca tụng cõi của mình. Đại khái thành ra chư Phật mười phương điều đạn lưỡi mà phóng hào quang cho mười phương để chúng sanh làm cái tâm họ mở ra, thì họ thấy chư Phật đều nói một lời đó, khiến cho chúng sanh trong các phương khác, tức là cái bản hoài là tất cả các phương khác nghe danh hiệu Phật ấy, chư Phật A Di Đà đó, phát tâm thanh tịnh. Phát tâm thanh tịnh tức là cái lòng là cái tâm mà luôn luôn thực sự cái tâm thanh tịnh này đó, cái thanh tịnh đúng nghĩa của thế gian đó, nghĩa là tâm không có tham sân si. Còn cái tâm thanh tịnh này đó là cái tâm tha thiết cầu vãng sanh. Khi cái tâm tha thiết cầu vãng sanh mình trụ được trọng mà tham si nó phát sanh. Mà cái tâm đó nó trở thành nó vừa là thứ nhất là mình trụ được vào nó nên tham si của thế gian không phát sanh được, mà đồng thời nó cái thanh tịnh của nó là cái thành thứ hai, cái thứ thanh tịnh thứ hai là khiến cái tâm này nó khiến cho mình sanh cực lạc. Cái tâm thanh tịnh mà đi cõi cực lạc nó khác cái thanh tịnh hoàn toàn thế gian, là thế gian thì chỉ có tham si thôi, nhưng mà cái được an lạc thôi đây không được. còn cái tâm thanh tịnh mà để đi được cái cực lạc đó, mà cái vấn đề không có tham sân si phải là có cái tâm muốn sanh ở cực lạc, nhưng mà phải làm sao trụ được cái tâm đó cho mạnh. Khi mình trụ được cái tâm đó cho mạnh, nó là nhập định, nhập vô định của một tâm á, thì tất cả tham sân si nó không có sanh. Hay thành ra cái điển nó nói đó, nhất tâm bất loạn, cái trạng thái nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh. Bây giờ mình trụ vô màu vàng đi, không có loạn đi, thì xét thử khi mình ăn trụ màu vàng, chỉ có tướng màu vàng thì tham sân si nó không có sanh được. Thì mình đang ăn trụ đó đó thì nó gọi là tâm thanh tịnh. Thì đây đó, cái gì mà muốn chắc chắn là đi được á, là cái gì trụ vô một tâm, cái tâm đó là cái tâm muốn đi. Khi mình giữ được cái tâm đó, mình đang nhớ tâm đó thì tham sân si đâu có sanh. Tham sân si nó không sanh thì trở thành thanh tịnh. Nhưng mà nếu mà tập cái lối quán màu vàng á cũng là thanh tịnh, nhưng mà đi không được. Thành ra cái gì không phải tập thanh tịnh bằng cái pháp môn để mà cái, để tham sân si không phát sanh, nhưng mà cái pháp môn đó là phải trụ vào cái tâm muốn đi. Khi mà cái tâm muốn đi mà nó vững chắc, nó thành định á, nó thành cái trụ á, thì lúc đó tham sân si nó phát sanh. Nhưng mà cái tâm nó phải dễ tập, mà cái tâm nó khó tập, thành ra thường thường đó là giờ cuối Phật gia hộ cho mình, Phật gia hộ cho mình, thành ra lúc đó không có nhân duyên để mình nghĩ những chuyện khác, tham nó không có chạy ra, thì lúc đó cái tâm muốn đi mình tự nhiên nó mạnh, mình nó đi. Còn nếu mà muốn thực sự mà tập thanh tịnh á, mà tập làm sao phải thực sự á, nó gọi là nhất tâm bất loạn, tức là cái tâm muốn đi không loạn, giống như thiền định vậy đó. Cái tâm nó thì khó tập lắm, nhưng mà quý vị đừng có lo, quý vị cũng muốn đi rồi, giờ cuối tự nhiên quý vị Phật tác duyên vô. Tôi nói Phật tác duyên á, mà tự nhiên giờ cuối cái tâm đó nó trở thành ra là quý vị nhất tâm bất loạn, cái tính tâm, cái tâm tha thứ muốn đi nó không có loạn, không có những cái nhân duyên ngoài làm cho nó loạn. Pháp thiền định cũng do nhân duyên mà thành, mà Phật tác chặn hết tất cả những nhân duyên khác, khiến cho những không còn tham muốn cái gì nữa, không còn sân nữa, nó có những nhân duyên không có đến nữa, thì lúc đó cái là do cái sự mình muốn đi từ hồi nhà mình tập, tự nhiên nó có cái lực mạnh, tự nhiên lúc đó nó trở thành ra cái năng lực mạnh, nó thanh tịnh. Thì như phải là ức niệm là nhớ tưởng. Ông này ông dịch, ông là dịch nghĩa là ngược. Ức là nhớ tưởng, niệm cũng là nhớ tưởng. Niệm cái niệm hồi nào tới giờ đó, bên tạo nó dịch nghĩa là nhớ tưởng, nhưng mà khi hoàn thành tổ dịch tới đây đó, thì tạo chia làm hai. Ức là nhớ tưởng, mình niệm là ông cho niệm Phật. Nhưng mà ông quên là khi ta đọc cái câu cuối dưới đó, thì cái niệm này là cái niệm nhớ tưởng. Vì hồi mà gì mới thấy, thành ra tôi không chấp nhận cái lối giải ông dưới đây. Thọ trì. Họ trì tức là bây giờ ta giảng cho Ni Đà, mình ôm cho Ni Đà, mình giữ, mình lấy cái làm trong ngôn mình tu. Hay đó là họ trì một cái pháp. Hay cái như bây giờ thành nó phải học á, học cái kinh cho rõ là vậy đó. Hay mình thọ cái pháp rồi mình phải biết cách để mình trì giữ cái pháp đó để cùng thành tựu cái quả đó. Thì mình phải hiểu rõ để mình biết cách tu làm sao, cách trì làm sao. Quy y. Quy y ở đây đó, hay là nương tựa. Nương tựa ở đây thì nó có ba ngôi. Nếu mà đi cái pháp đó thì ba cái ngôi này phải hướng về cái ba ngôi đó. Lấy cái ba ngôi làm chánh, cái tổng á là tất cả chư Phật. Tất cả các pháp của chư Phật, tất cả chư tăng trong Phật phương mười phương thế giới. Nhưng mà trong cái điệp đó, mình đi vào pháp A Di Đà đó, thì quy y đó là biết Phật chánh của mình đó, Đức A Di Đà. Cái pháp chánh của mình đó là cái pháp để mà dạy về sanh về cõi cực lạc. Tăng chánh của mình đó là những hiền thánh tăng ở trong cõi cực lạc. Thành ra bắt cái nằm cái trong cái điệp pháp của mình quy y này, nó phải cực kỳ vững chắc, cực kỳ tinh tưởng. Thì phải đọc nó, tập nó thường xuyên, tập nó hoài nó mới mạnh. Bởi vì mấy lần phải niệm Phật thường, phải là bái sám các vị thánh chúng cực lạc thường. Còn tổng pháp thì nói chung. Thành ra này khi mình nghe cái danh hiệu Phật đó đó, thọ trì quy y. Quy y có hai tướng, nhưng mà cái tướng mà nó gọi là chánh hạnh để mà đi đó, là lấy cái tướng khỏi lạc làm cái chỗ quy y. Cúng dường. Cúng dường cũng là cúng dường cho cái cõi đó làm chánh. Để giao nhân quả trực tiếp với cõi đó. Cho đến phát sanh được một niệm tinh tính. Cho đến bây giờ, nghĩa là mình làm cái gì để phát sanh ra được một cái tư tưởng nhớ tưởng nó thanh tịnh là được rồi, nhỏ vậy đó vẫn đủ cái lực Phật gia hộ cho mình có thể mình đi được. Một niệm tinh tính chứ không phải là nhiều, một niệm nó chỉ là một niệm, nó có 60 sát na là một niệm, tức là khém thịt cái gì nè, mình có cái tâm muốn đi, cái tâm nó đủ lực rồi đó, Phật sẽ gia hộ cho mình, nó cản hết tất cả những cái ác duyên. Nghĩa là trong cuộc đời mình có một lần nào mà phát sanh á, nếu một cái nhân duyên đời cuối đầy đủ á, thì Phật dùng cái công đức của ngài bao che cho mình để mình đi. Thì cái đây này nó cái niệm định tính, tức là cái niệm ở đây đó, thì nó lại đúng cái nghĩa là cái ức niệm. Cái niệm này không phải là niệm Phật. Thật ra tên á, ức niệm ở trên á, tôi dùng cái chữ ức niệm này tức là danh một danh từ ghép dành chỉ nó nhớ tưởng nhiều hơn, chứ không có giải thích theo ông ở dưới đây. Ông nói ức là nhớ tưởng, niệm là niệm Phật. Vì ở dưới này, cái niệm ở dưới này đó là một cái tâm, chứ không phải là một cái danh hiệu. Tâm mới có sự định tính. Tính đó chỉ là tâm, chứ tính không có thể làm được danh hiệu được. Hay ở dưới nó là cái tâm rồi, xong sau cái chữ đó trên là cái niệm, đó là thành cái chữ niệm, cái niệm để hiểu được. Thành ra ông mình bảo ông quên là cùng một câu có hai chữ niệm, người ta phải cùng một nghĩa. chứ không thể nào mà một trong cái câu một đoạn văn mà hai cái niệm là dùng hai nghĩa khác nhau. À, đời xưa ông tổ mà không phải là ông dở danh từ đó, thành ra cái ức niệm ở trên này nó vẫn là cái tâm nhớ từ mới tập, thành cái quan trọng nhất là quý vị phải luyện cái tâm đó. Còn cái niệm mà ra danh hiệu nó là một cái phương tiện, một cái phương tiện trong vô số phương tiện. Nhưng mà thiếu cái tâm á, mình nhớ tưởng tới Phật á, thì cái tiếng niệm Phật của mình á, nó trở thành là cái pháp tu niệm Phật chứ không phải pháp tu tịnh độ. Nhớ kỹ vậy. Thành ra mình phải đi hết cái này là luôn luôn nhớ tưởng tới Phật, hay là gieo duyên hết tất cả các pháp để sanh tịnh độ, tức là sao ở như kinh này nó dạy cái pháp như thế nào thế nào, hay là kinh A Di Đà nó dạy cái pháp thế nào, hay là kinh Thập Tự Quán dạy pháp thế nào, ha, là mình quy y, gồm có quy y Phật, quy y pháp, quy y hành thánh tăng. Hành thánh tăng thì gồm có chư tăng ở cõi Kinh Lạc, nghe lại chí trí thanh tịnh hải chúng vân vân. Cúng dường tức là gieo duyên với quốc độ phúc báo đó, làm cái công đức hướng gì đó, làm sao những cái này để cho có cái lực để cái tâm mình hướng gì đó, có sanh được một cái niệm mà cái niệm này đó là cái niệm tâm trong sạch hướng gì đó, cái niệm tinh, niệm tâm tinh tâm sạch hướng gì đó, rồi đem tất cả thiện căn, đem tất cả những cái gì mà trong cuộc đời này mình có đó. Nha, thiện căn này đó tức là cái thiện căn này, nói chung cái thiện căn này lúc mình tại mình đến tầng không thể cái thiện căn ở đây là những cái thiện căn mà thuộc về của Bồ Tát được, mình ở trong cái cõi vũ trụ ác thế thiện căn của mình phải lấy trong thế gian nói chuyện, trong thế gian mình có cái gì gọi là thiện á, thì chí tâm hồi hướng, thì bây giờ có cái niềm tin nhỏ xíu rồi đó, thì bây giờ mình mới đem, mình phải tập tức, mình phải làm cho có cái tâm hướng gì đó, đây là cái nguyên nhân để mình đi, tự nhiên mình tin đó, thì mình mới hướng về, và nó là ngay lúc mà cái tin nó xảy ra chút xíu nên lợi dụng liền. Là cái đúng là lập tập đem tất cả những cái gì mình có gọi là cái gì tốt lành mà mình nghĩ là cái khỏi này nó gọi là thiện, đem cái tâm hồi hướng và nguyện sanh gì khỏi kia. Thành ra quan trọng á, cái này nó tới nó lôi là mình làm tu tất cả các pháp thì cũng để tăng trưởng cái tâm này thôi. Theo cái gì coi kỹ là không, chỉ tăng trưởng cái tâm này hồi hướng sanh gì khỏi kia thôi, hồi hướng sanh gì khỏi kia thì tùy theo cái nguyện điều sanh. Là khi mà có cái tâm sanh gì đó thì nó cái nguyện này nó dẫn mình đi về, mà khi sanh về đó rồi đó, sợ gì mà không lo cái bắt khởi chuyển cho đến thành vô thượng bồ đề. Cái cõi đó là cái cõi để cho mình bắt khởi chuyển mà, thành ra cái gì là không có nỗ lực tu cái gì khác ngoài cái này nè, tức là mình tu theo cái chánh pháp gọi là chánh hạnh thì gồm có là ức niệm Phật A Di Đà, thọ trì những cái kinh điển thuộc về Phật A Di Đà, thọ trì tức là không phải đọc tụng không nha, thọ trì này cứ là ôm và đọc hiểu được nghĩa lý, rồi cái giữ cái pháp trong cái nghĩa lý đó mình tu, rồi đọc tụng nữa, đọc tụng là tụng thêm ở ngoài, rồi cúng dường này là cúng dường Phật A Di Đà các thánh chúng, làm cái nhân chủng chánh để gieo trực tiếp với y báo chánh báo, cho khi mình làm hoài nó bắt đầu làm hoài từ từ có một thời gian nào nó cái tâm mình nó bật ra một cái niềm tin nhỏ, khi mà các bật cái niềm tin nhỏ đó thì lúc đó lập tức hay là luyện cái tâm liền, hay tức là tin là có cõi đó có thật rồi, tại mình cúng dường hoài tự nhiên từ từ mình dính mắt vào cõi đó, mình thọ trì kinh điển đó hoài tự nhiên mình dính mắt vào cõi đó. À, mình nhớ Phật hoài cho cái tâm nhắm mắt đó thì từ từ mình sanh ra cái niềm tin nhỏ, thì lúc đó là tập cái tâm là ở cái tất cả cái gì mình hướng gì đó hết, nguyện hết đó, sau đó là đem tất cả thiện căn hồi hướng nguyện sanh gì đó, thì lúc đó là chính cái nguyện nó dẫn mình đi, nó gọi là tùy mình dẫn sanh, mà dẫn sanh rồi thì bắt phát triển cho đến thành cái thượng bồ đề, thì cái này là cái nhân chánh á. Như vậy ráng mà làm giao cái nhân á, cái nhân này nó đặt trên cơ sở là phải có cái niềm tin. Thực sự thì nó có cái tin đối với nguyện, thành ra trong này nó khi mà thấy được niềm tin nhỏ là lợi dụng liền, thì sợ không có tin đâu ai phát nguyện, thành ra phải làm tại mà gieo nhân duyên hoài tự nhiên mình từ từ nó sanh niềm tin nè, lúc nào cũng nhớ Đức Phật là từ từ mình phải tin, lúc nào cũng cúng dường Đức Phật A Di Đà hoài tự nhiên từ từ có niềm tin, lúc nào cũng đọc tụng cái A Di Đà hoài từ từ riết rồi từ từ có niềm tin, mà lúc mình tin nó vừa phát sanh ra rồi nó là sử dụng tập trong nguyện liền. Còn giờ mình đã có nguyện rồi, cái pháp mình phải càng ngày càng tăng cường nguyện mình lên, mình đã có tin rồi, tin là giai đoạn đầu, nhưng mà có tin rồi thì cái tin không cần thiết nữa. Tin đầu tiên là mình tụng hoài mà không có hiểu gì, nên có thời gian tự nhiên ngồi nhìn ngẫm lại cái phép những cái đoạn này tự nhiên cái niềm tin mình mạnh, niềm tin đó lúc đó nó đúc nhờ thì những cái nhân duyên đó mà từ từ nó mạnh lên, nó tại thường nhắc nhở có đó từ có thời gian từ cái niềm tin phát sinh, thì phát sinh ngay cái niềm tin phát sinh đó thì mình lợi dụng cái niềm tin phát sinh rồi đó, thì ngay ta lợi dụng thì nó xảy ra cái bắt thì lợi dụng là bắt đầu là có niềm tin thường sẽ phát nguyện liền, ta mình mới đem cái thiện căn mình phát nguyện tập hoài, thực sự là tập nguyện. À, đồng nguyện nhưng mà sợ là không có niềm tin thì không có nguyện, nên có phải làm những công đức gieo duyên để sanh ra niềm tin, mà khi niềm tin nó có rồi đó thì cũng như là ba la mật vậy đó, ba bờ kia bỏ niềm tin qua bên, tập một nhân thôi, nhân đó là phải nhân luôn luôn tâm hồi hướng phát nguyện thì tùy nguyện nhãn sanh, thì cái chuyện đó là những hoạt động đó, nó kiến tập nhân cho rõ rồi vậy đó. Thì bây giờ mình hồi hướng ha.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng ma sanh đều nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni
phật. Rồi bây giờ là Phật Nhãn Sanh. Phật bảo A Nan, nói chung chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi kia gần có ba bậc. Không, giờ mình coi câu này nè, ông này chú giải đâu quá trời quá đất. Nó là cái thì thật sự ra đó, muốn sanh về cõi kia thì có một cái là chí tâm nguyện sanh rồi. Lấy một cái yếu điểm là chí tâm nguyện sanh. Vì thấy rõ ràng nè. Cái đó cái là có cái nguyện mà muốn sanh về đó, có cái tâm muốn về thì mới về được, cái cõi đó thì chỉ có cái đó thôi. Thì cõi đó trong là kinh điển này nó nói là có ba bậc. Thì theo tổ thiền đạo nói đó, đó là ba bậc ở đây đó là nhiều người phân biệt khác nhau, nhưng mà cái tổ đạo nói là cái ba bậc ở đây là nói về cái quả là sanh ông bệnh đó. À, là thì là cái quả, là cái quả đó là cái quả nó kết tụ bởi cái tâm của mình lúc mở ở dưới ở dưới mình phát tâm dưới này mình tu nè. Cái như bây giờ mình sợ khổ thôi, mình nghe cõi kia có cái lạc rồi mình cầu về cõi kia thì sanh về, nhưng mà Phật thấp. Còn chẳng hạn như mà mong cầu về thành Phật thì mình sanh về đó, thì là sanh nhiệt thượng phẩm. Còn chẳng hạn như mà chỉ cái mong cầu là giải thoát thôi, giải thoát khỏi phiền não mới bực dọc cái kia phiền não rồi thôi, sanh về sanh về trung. Thì họ nói là nói gì cái gì đó, cái tâm á, lúc mà mình ở dưới này đó nó có hơi sai khác, thành nó sanh tỉnh á, nó thành nó vẫn gọi là cái ba phẩm vị sai khác thôi. Chẳng hạn như cái người chỉ cầu muốn an lạc hạnh phúc, muốn sướng thôi thì sanh ở cõi là thân tướng đều tốt hết, cái tâm đều được là thanh tịnh hết. Nhưng có một cái là không muốn tại vì lúc đó sướng rồi, ông cũng không muốn nhờ, Phật thuyết pháp như tâm cũng không cần muốn tới nghe đại khái gì đó, thành nó chậm để mà nó tiến vô quả vô thượng giác thôi. Còn âm kia thì ví dụ như sanh lên tỉnh rồi, tất cả những cái phiền não, những cái ái trượt giờ cái dục không còn dính mắc nữa, cái tâm giải thoát rồi, thấy không? Thành ra chẳng hạn như đối với các pháp chẳng hạn như nó phải quá độ chúng sanh thì cái tâm nó cũng lơ là vậy đó. Thành mà nó chia làm ba bậc là vậy thôi. Nó ba bậc này là không phải là sai khác, là gì cái định hay là sai khác gì cái năng lực, sai khác thần biến ở tỉnh, mà nó sai khác về cái tâm mà lúc đó cấu kết ở cõi này nè. Chẳng hạn như bây giờ vậy mà lên tỉnh á thì tất cả những cái trong kia cho giờ có sáu thần thông, là nếu mà muốn thấy Phật thì thấy Phật, nhưng cái tâm họ không muốn thấy thì không thấy, chứ không phải là người có người thấy là không thấy, tại vì cái tâm với mình nó khác, thành nó sanh tỉnh khác. Thầy tổ thiền đạo đều nói cho đạo nói là người nào mà lên tỉnh á là nó giống như là những cái bậc gọi là đại thiện nhân vậy đó, ở cõi này vậy đó. Vì cái do là sao, là do vì cái phước báo dưỡng sanh ở cõi đó bản chất là gì, thành ra tăng tổ nói là do thiện mà sanh, do thiện mà sanh, thành ra cái người nào mà sanh lên tỉnh á, chẳng hạn như bây giờ mình ở cõi này, mình về tập thần thông á, mình tập rất là chăm khê, mình tập theo như là mình tập phải đắc được thiền định nó mới có thần thông. Hay chẳng hạn như bây giờ mình mất cái phước báo mình nó kém, ví dụ gì mình sanh ra cõi ma, cõi Atula đi, Atula thấp á, cõi này mình không có thần thông, không lẽ mình sanh lộc Atula mình có thần thông không? Vì nghĩ tới cái cõi này nè, vì mình không có thần thông á, mình sanh ra cõi không, ai có thần thông không? Có. Vì cái báo quả của cõi đó là nó là bản chất là nó đi nó được, nó có bay từ Atula đó. Ví dụ như nó ở Việt Nam nè, nó muốn tới đây tới Mỹ nè, kịch cái nó tới liền. Giống như là nó gọi là nó có cái thần thức thông á, hiện chỗ này, ẩn chỗ này, hiện chỗ kia. Là cái đó mặc dầu sao cái cõi này nếu mình tập cái thần thức thông á, có thể mình bỏ 10 năm 20 năm mình tập chưa thành. Mà không thành rồi đó, nhưng mà cái phước báo là nó kéo mình phải không? Bây giờ mình chẳng hạn như về cái nghiệp mình bị bối. Mình sanh Atula thì tự động mình có thần thông của Atula.
Nhưng mà cái khổ ra tùm la là khổ đấu tranh thôi. Nó khổ hơn của mình là nó đánh lộn như hoài, không giờ yên tâm gì thôi, nó bị cái nghiệp đó. Rồi là nó khổ, là phước nó kém, nó sanh ra cõi mà lo lo, có ngày nó ghen ghét đố kỵ, tâm nó mất không an ổn. Nhưng mà cái năng lực nó là nó có là không cần phải tập. Thành ra quý vị á, nó là do cái cõi được lạc và cái cõi gồm góp hết công đức thiện pháp của Đức Phật. Quý vị sanh đến tự nhiên có những cái năng, có những cái như là hành chúng sanh đến là tự động có sáu thần thông, tự động có đắc được các thiền định, tự động phát được hồ quang, tự động có những mấy cái đó vậy đó. Mà không có nghĩa là phải tu tập cái gì hết đó. Thành ra ta bình đẳng là bình đẳng trên vấn đề đó. Nhưng mà có một cái có người là chịu khó, hay có những dùng cái năng lực đó hay là làm một tác hạnh, đó là những người thành phẩm. Tại họ khi họ sinh họ phát tâm đại bồ đề mà họ cầu sinh về khỏi đó để thành Phật. Thành ra khi cái tâm như vậy đó thì luôn luôn muốn gặp Phật, muốn nghe pháp, muốn đi thập phương cúng dường chư Phật, muốn học tất cả pháp môn lại là chúng sanh. Thành ra khi lên trển thì cái năng lực cái cõi đó thì cũng có họ muốn nhìn thấy chư Phật thì chư Phật hiện ra. Còn mấy anh mà anh cái tâm anh tự thừa đó thì anh sanh trển á, anh tâm nó thừa phải hồi tâm mới sanh được nha. Tự thừa mà không hồi tâm thì không có sanh được, không hồi tâm đâu cầu vậy đó. Tự thừa mà không hồi tâm á thì họ thử giải thoát, nghĩ thôi giải thoát con này họ đâu hoàn thành đi. Thành ra thường thường cái tiểu thừa anh trển anh đi rồi lĩnh đi rồi là gọi là cái tiểu thừa mà có gọi là cái tâm nó gọi là hồi tâm, hồi tâm gọi là tiểu thừa hướng thượng á. Cái người tiểu thừa có thể cắt rồi họ tu tiểu thừa, nhưng mà giờ cuối vì một cái nhân duyên nào đó có người nói tới cái chư Phật mười phương thì đang phát niềm tin, nói là phát niềm tin thì lúc đó đó tâm họ mong cầu về thì họ về. Nhưng mà cái gốc của họ đó, cái gốc căn bản ở dưới này đó, họ cái quả họ cầu họ tu đó, là để tự giải thoát lấy. Thịnh lên trển cái tự nhiên có được những cái năng lực giải thoát lấy rồi họ trụ đó luôn. Họ để sửa họ không cầu cũng muốn tập tại cái tâm họ cũng muốn độ sanh đâu. Cái tâm đó rồi từ từ bắt đầu nghe tiếng pháp âm mười phương cứ nói hoài, cái từ từ nó buông tập ngược trở lại. Thành ra lúc đó nó là 7 ngày hay gì không bao lâu thì nó tự nhiên cái tâm của họ mới phát về cái tâm vững mạnh. Thành ra cái nói là sanh là trung phẩm đó, thành ra nói là trung phẩm hạ phẩm á, thường thường nhiều khi chỉ thấy được quá Phật thì gì Phật cũng quá Phật, tức là thể hiện theo tâm chúng sanh đó, chúng ta muốn gì thì hiện cái đó thì thôi. Còn chúng sanh mà nói mình chẳng hạn như là bị ở là khổ quá, bị gì quá, bệnh quá, khổ quá, ngày nay giờ thấy cái quá sát cái bệnh rồi khổ, muốn làm sanh chỗ nào để mà nó không có khổ của bệnh, không có sổ của già, nó nhiều ngày thấy gì đó, không có cái tâm nào khác hết trơn. Chỉ nghĩ là cũng không phải cái tâm A La Hán nữa, chỉ nghĩ là bây giờ tạm thời là mình thấy cái gì mình cũng có cái ngã đầy đủ. Còn A La Hán á thì nó đã mất cái ngã rồi, thành ra cái ngã đầy đủ lấy cái ba ngã sanh thì sanh tịnh. Thanh tịnh về được tất cả những cái gì mà cái ngã yêu cầu, rồi cái tâm nó cũng không vọng cầu gì nữa. Cái tâm nó không có mơ màng mơ tưởng lên cái ờ cái đề phải tu sẽ được vô ngã hay là làm sao phải cứu độ chúng sanh, tu không nghĩ như vậy. Thì cái chúng sanh đó do cái tâm như này nó hạ liệt, thành nó sanh tịnh rồi lâu mới gặp Phật. Tại vì họ có muốn nghe Phật thuyết pháp đâu. Nhưng mà Phật tạo nhân duyên thì cái tâm nó cũng có những thần lực, những cái năng lực, những cái thần thông đại khái như nãy tôi nói đó. Chà, như bây giờ mình học mình có này là mình bác sĩ nè, kỹ sư nè, thông minh trí tuệ dễ sợ lắm, không nó làm đủ trò hết trơn á, hay là mấy cái thiền sư đi ha, thông minh trí tuệ đắc được năng lực thần thông hết trơn rồi mà lỡ mà làm cái phạm cái nghiệp nặng á, chẳng hạn như nghiệp cha nghiệp mẹ mà đọa vào đại ngục á, xuống địa ngục mấy thằng đó mất tiêu, thần thông mất tiêu chưa, không có gì hết, cái trí tuệ cũng tự nhiên mất, là tâm nó u ám nè, nó không biết gì á. Tức là ở này là cực đại quả đó, mà sanh nghe là cái nghiệp kiếp sau kéo xuống không còn nhớ gì nữa. Thành ra nói là mỗi cái cõi á nó có phúc báo riêng của cõi đó. Thành ra mình cái cõi này thì phúc báo mình kém thiệt, công nhận đủ thứ trần hay mà sanh có bạc tự nhiên bao nhiêu phúc báo nó có mà không cần phải tu. Thành ra đừng nghĩ là cõi này mình không biết bay lên cõi trên đỉnh cho bay không được, hay bây giờ cõi này mà biết bay thì nữa mà xuống địa ngục rồi nó cũng chết đất à. Không nóng thì đâu được hết trơn á. Bây giờ muốn dùng thần biến mà nhiều lấy đau lửa hiện ra thần biến đi qua lửa thì kiếp này á có nhiều người tập có đi qua lửa đi qua nước được, không bị ở nước ngại đâu. Nhưng mà xuống địa ngục là mình lửa đốt đang nóng như thường đi qua không được. Thành ra nó nói là bởi vì ta nói là mỗi cái cõi nó có phước báo rồi, cõi nó mình nằm trong cõi đó tự nhiên mình hưởng tất cả những phước báo trong cõi đó. Cái phước báo cái gọi là cái báo nghiệp, không phải cái phước nữa, cái báo nghiệp trong cõi đó có thể là khổ gọi là vui tùy theo cái nghiệp của mình mà mình hưởng. Thành ra trong chỗ này nói đó thì ở đỡ mặt dầu thực sự đỡ nó bình đẳng hết, bình đẳng về thân vướng, bình đẳng về quay lực bằng vợ bằng được, bình đẳng về thiền định, bình đẳng về nhập định, bình đẳng cái trí tuệ hào quang vân vân. Nhưng mà nó vẫn có ba phẩm vị này là nói là cái mức độ tu của thành Phật á, phải cái người đã phát bồ đề tâm nên cái tâm họ luôn luôn tỉnh, họ luôn luôn tinh tiến, họ tu họ đắc đại thừa, À, họ muốn gặp chư Phật, họ muốn biết coi sao chư đời chư Phật nó hoạt động về cái Bồ Đề Tát Hạnh như thế nào để họ học hỏi. À, rồi họ muốn là thấu triệt về cái tánh không, thì khi mà cần cái gì tự nhiên những cảnh hiện ra cho mình thấy để mình học. Còn anh Trung á, tức là anh Danh Văn, cấp Danh Văn thì lên trển là mê đắm về cái pháp giải thoát an lạc, thì phải có thời gian cái pháp âm Phật nói hoài nó mà nó bắt đầu cái tâm hồi tâm hướng thượng nó mạnh lên, thì lúc đó mới khắc cái tâm như thâu tình của hình Phật, thì lúc đó họ mới đi thành nó chậm. Còn cái anh tệ hơn nữa đó là anh chúng sanh có nhiều ác nghiệp, hay chúng sanh sợ khổ mà sanh lên trển, thì thành đó là ngã chấp đầy đủ. Ngã chấp đầy đủ hợp cái ngã chấp mà chấp cái ngã trong cái tâm không có cái ái trước, cái ái trước đó ái trước cái dục lạc thú, lạc thú hưởng lạc á, thành nó lên trển nó lạc quá rồi sao mà hồi trước cái đó họ dính mắt luôn, sao dính mắt luôn. Nhưng mà Phật là phương tiện thiện xảo của chư Bồ Tát, cần thiện duy thức hoài, tự nhiên mình cũng bị thiện duy thức ảnh hưởng, trên trển nó gọi là thiện duy thức không à, ảnh hưởng từ bắt đầu là cái tâm bắt đầu cũng hồi trở lại. Thì lúc đó hai con đường họ đi, một con đường đi theo bên từ lợi để mình thấy được cái vô ngã, và con đường họ đi luôn vừa tự lợi vừa lợi tha, tức là đặt đồ rác, thì lúc đó thì có thể họ nhảy qua bên trung phẩm hoặc nhảy qua thượng phẩm. Thành ra trong ngày tổ thiền đạo nói là chúng sanh mà sanh lên tỉnh nó gọi là thiện nhân thì mới sanh. Khi mà lên tỉnh là thiện nhân á, thì tự nhiên hưởng được tất cả những cái thiện công đức ở lên tỉnh, và người nào sanh tỉnh đều là thiện nhân hết. Tại vì bản thể thiện ác là không có tánh. Cái thiện ác là do cái nhân duyên mà sanh nó thiện hay sanh nó ác thôi, nó không có cái tánh gì hết. Thành ra nó không căn cứ vào cái quả đó, thì thực sự là không phải cần dụng công nhiều, dụng công ít gì với này hết. Hay mà thực sự là cái nhân cái địa phát tâm, cái chỗ mà cái phát tâm là cái chỗ mà sanh lên được ba phẩm. Còn tu nhiều tu ít á, cái năng lực mình tu cả đời nó mang thua gì đối với cái công đức ở thượng lạc đó. Chẳng hạn như bây giờ mình tu cả đời đi, mình tu chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, ông thiền sư đi cũng tu cả đời thiền định, cũng như ông kỹ sư đi cả đời nghiên cứu về cái ngành nghề chuyên môn của mình, cái bác sĩ cả đời nghiên cứu nghề ở chuyên minh mình, thì ba ông đó thì phước nghiệp khi mà cái kiếp sau phước nghiệp nó khác nhau hoàn toàn. Một ông nào cũng là cố gắng cả đời hết trơn á, nhưng mà một ông thì rõ ràng là nhờ cái chánh lý, nhờ cái thoát mà cái chi phí họ thấy rõ ràng để họ vượt thoát khỏi sinh tử cả đời họ, nhưng họ đi theo chánh lý. Còn ông kia là cả đời đi theo cái pháp thế gian, thành ra cùng cực cái pháp thế gian là có thể là tạo nghiệp thiện hoặc là ác, hưởng phước hoặc là hưởng quả thôi à. Thành ra ăn thua là cái dụng công, nhưng mà dụng công trúng hay nhiều. Thành ra cái kinh điển nó nói đó, tu mà tu hành tinh tiến á, thành Phật chậm nhất. Nó chậm nhất là tại vì tôi lộn pháp rồi. Anh hạnh tôi trí tuệ là thành Phật cao nhất, là tại là lúc nào á tôi ít, nhưng mà khi nào cũng trúng pháp ít hơn. Và dù không ít mà trúng thì người ta đi một bước mà biết tăng cái khác bước đó bước lên. Còn khi phải đi 5-7 bước vậy đó, đi 5-7 bước giờ khi mà thấy lộn cái đi 5-7 bước mà đi xuống chứ. Cái kích sau cái là bắt đầu là đi 5-7 bước đi lên, tiến tiến đi lên, thì kích sau đi trúng á, thấy được đúng cái đi lên. Lại một kiếp nữa ra là đi 5-7 bước mà đi xuống, là cứ đi trầu sụp vào lâu, anh tinh tiến là bị cái đó. Không, cái anh mà tu về hạnh trí tuệ anh hoàn mạnh nhất, phải lúc nào cũng đi theo cái chánh lý, mặc dù có thể họ tinh tiến ít, nhưng mà hỏi mà làm cái gì là chắc chắn cái là trúng, là bước tới bước chậm như con rùa vậy đó, cứ bỏ chậm bước đi từ từ thì nó tới mất, không bao giờ anh đi lui được. Còn anh tinh tấn á thì có thể là đi lên mà đi xuống, không có cái trí tuệ hướng dẫn, thành nó có đi lên thì lên rất lẹ, nhưng mà đi xuống bào vậy đó. Thành ra là mà anh có đi tới đi lùi đều bước đi tới đi lùi vậy đó mà chậm rồi. Thành ra trong cuộc đời đó là anh tấn chậm nhất. Hai thì mấy người mà muốn trở lại là anh thanh, người đó phải thành Bồ Tát không mới trở lại, cái học Bồ Đề Tâm mới trở lại. Chứ nói những bậc đó a số là bậc thượng phẩm không à, thượng phẩm á có cái tâm muốn giữ hữu tình, tức là cái nào thành Bồ Tát. Còn chẳng như mấy anh phương tiện hữu dư là mấy gì a la hán là cái tâm họ muốn như là hưởng lạc thôi, họ được cái vô ngã, họ muốn nhập cái an lạc. Thì nghe cái hạn như nghe cái độ sanh trong cái pháp qua mà các giả la hán mà nghe cái pháp qua còn bỏ đi về không chịu nghe đâu. Thành ra phải nói là những người tỉnh phải là những bậc Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, thấy không ha? Thì bây giờ họ mới trở về họ trở độ sanh, không những họ trở về cõi mình mà còn trở về tất cả cõi khác nữa. Cho trí tuệ đó là luôn luôn á là dùng cái chánh kiến, lấy chánh kiến là mấy cơ sở, tức là giờ qua cái văn nghe rồi phải dùng cái tư duy, cái là huệ, bằng huệ hết á, đâu lấy cái huệ là người đang pháp, thấy không? Cái này như mình là cái niệm thật này nè, rồi tạo thành niềm tin thì cái niềm tin là cái gì? Cái niềm tin nó cái gì? Còn cái anh tinh tiến á, ha là cái thằng bác anh mình tin toàn có trí tuệ nó chậm, còn cái anh mà tôi trí tuệ thì lúc nào cũng xứng cái lý mà làm, xứng lý nó làm nên nó lẹ. Đức Phật á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là tu tạm trí tuệ đó. Trí tuệ thành ngày thành Phật lẻ lắm á. Thành nó trong cái đĩa nói là tu hạnh tinh tấn là chậm nhất, tu hạnh về niềm tin thì tương đối nó hạng nhì. À, đó, là thành Phật lẻ hạng nhì. À, còn cái tin mà theo hạnh trí tuệ đó là hạng nhất, lẻ nhất. Bởi mấy bà già nhiều khi bà tu thì cái niềm tin không nên bà tu á. Tu mà nhiều khi bà mà thực sự niềm tin nó có một cái vậy nè. Anh tin tại vợ tà kiến á, anh cũng đi xuống, anh cũng xuống nhưng mà xuống cũng ít tại không có gia công mạnh. Còn tinh tấn á, anh làm quá thì thành anh đi xuống lẹ lắm. Còn khi mà anh tu nhập chánh kiến thì được cái lực chánh kiến nó hỗ trợ vô cùng. Chứ như mình tin là được A Di Đà thì không có gì là nó hỗ trợ mình tối đa. Còn anh tin vợ tà kiến á, mấy người tà kiến cái phước lực nó ít xịt ra. Sao nó kéo mà không bao nhiêu, tại vì nó bản chất nó là ác rồi. Cái phước lực nó đâu có nhiều đâu, nó kéo mình. Thành ra mà tu và kiến thì nó có đi xuống thì không giảm. Thế nhưng mà khi mình tin được đúng cái chánh kiến, mấy người chánh kiến là cái như Đức A Di Đà đi, cái năng lực này rất là lớn. Mà ví dụ như có đời có nhiều khi mình tin vào tà kiến có, mình tin vào chánh kiến có, mình đâu có biết trời đâu. Nhưng mà con cái mình tin vào tà kiến thì nữa, mình cứ lỡ mình đi vào người tà kiến thì nữa, hay mình khác cái anh tinh tấn, hay anh tinh tấn mà anh đi thì tàn dữ lắm, rút lắm, đi mất kỹ luôn không. Còn cái anh mình tin á thì là nương vào cái lực tin mà đi, tức là sự nương tựa mà đi. Thành mặc giờ tin vào cái ác pháp đi, nó ác cái lực của ác pháp nó không công đức nên nó kéo mình đi chậm đó, cũng xuống nhưng mà xuống chậm. Nhưng mà khi mình tin được cái chánh kiến á, cái lực của đại phật báo á, lực lớn lắm, thấy không? Thành ra khi mà mình có như năm ba đời mình tin vào tà kiến, nhưng có một đời mình tin chánh kiến mà kiếm mình kéo mình mạnh giọt lên luôn. Cũng như là cái nhiều người tin A Di Đà đó. À, tin A Di Đà thì mình nói ai nói à, giống phụ tính mà tính thì không biết, nhưng mà khi mà mình tin gì đó, mình tin nhau mà cũng như là có những cái duyên này về này kia đại khái, mà mình tin đúng ngay Đức A Di Đà thì cái năng lực này lớn là kéo mình đi. Rồi nói nghe mình tin quỷ thần quỷ thiết vậy tôi nó kéo mà nó kéo cũng không có đâu đâu bao nhiêu đâu, nó đâu có đủ sức nó kéo mình khiến cho mình làm bậy thôi, bị cái nghiệp nó kéo mình đi thôi. Thấy không? Mà nó gì không cái hạnh tinh tiến nên mình làm đâu có bao nhiêu đâu, bạn tinh tiến anh tinh làm bây giờ. Thành ra nó kéo như là làm cái cả cuộc đời mình làm bao nhiêu nghiệp nghe ác đi, nó cũng bao nhiêu nó kéo mình chút xíu à vậy thôi. Còn trong khi là mà bằng như mà mình tin vào Đức Phật như là thì là kéo bằng công đức toàn bộ của ngài, công đức mà xả hết bằng công đức của mình xả. Còn mấy cái loài quỷ thần nó không bao giờ nó xả cho mình đâu, nó là cái ngã nó giữ thôi, thành bây giờ nó không có kéo mình được bao nhiêu hết đó. Thành ra cái tin đó, trong kinh điển nó nói cái tin đó, nếu mà anh tin mình dùng cái anh tin đi đó thì anh ma thành Phật thằng gì rủi, mà lúc nào anh tin được đúng không đi lẹ lắm đó. Còn anh rủi anh tin lạc đi nữa thì nó vẫn đi ít chứ nó xuống ít chứ nó không xuống nhiều. Mà anh mở cái anh tin tấn á, à, khi mà kiếp nào mà tụi mình hành trì pháp môn thì trúng á, chẳng như kiếp này nè không hiểu gì hết mà không, người ta nói gì cũng chưa chắc đã tin, nhưng mà hành thì cũng nhờ công đức nó đi lên lẹ. Còn bữa nào mà cái kiếp nào mà thấy người ta nói tà pháp hay không này kia đó mà hành cái là cố là đi xuống thì không lẹ.
Thầy hồi xưa đó, ở Việt Nam thì các cụ các thế hệ già thì cũng niệm Phật, nhưng mà đi chùa thì thường thường thiền tông về các vị đâu có giảng về pháp môn tịnh độ, đâu có hiểu biết là các vị các cụ xưa cũng niệm Phật thôi, cũng không hiểu rằng niệm Phật để làm gì, để vãng sanh về cực lạc như thế nào. Thì những cái trường hợp những cái thế hệ trước đây thì thế nào?
Mình nói đó, cái đó là họ tu niệm Phật chứ phải tu tịnh độ, nói rồi họ là họ tu niệm Phật chứ phải tu tịnh độ, chứ là họ chưa chắc họ sanh. Nhưng mà ta ngay cái danh hiệu Đức Phật nó có cái năng lực, nó cũng có năng lực chứ không phải sao mấy công đức này để trong thành mình niệm. Mới nói là cái người nào xưng hiệu ta thì diệt được bao nhiêu cái kiếm sanh ở trong tội có, nhưng mà sanh tịnh độ thì không sanh. Cái quan trọng mình đi tịnh độ là mục đích á, pháp môn tịnh độ có nghĩa là phải làm, nghĩa là pháp môn này phải làm sao mình sanh vào cực lạc thì mới gọi pháp môn tịnh độ. Còn nếu mình chỉ tập đó để có phước báo công đức thì nhiều cái pháp tập có thể có đó. Hay là đi diệt tội thì nhiều cái pháp tập có thể có. Thành ra mấy người đó thì thường niệm gì đó thì đại khái là thứ nhất là gieo duyên với chữ Phật gì thôi, hay gieo duyên với pháp thì thôi. Sanh tịnh độ thì không có, tại không có tâm sanh, không tâm sanh không được. Nhưng mà những cái pháp đó nó bản chất nó vẫn là thiện, tại vì không biết thiện nó tụ trong danh hiệu đó. Cũng như thật sự là mình tu là tu thiện pháp gì thôi hết. À
Nam tông thì chùa này chùa kia chỗ nào cũng đi, anh em không có nắm vững, không có hiểu để thân đường tu mà không có được nghe pháp thì như vậy thì làm thế nào để phổ biến rộng rãi cái pháp ra cho nhiều người họ hiểu biết được?
Cái pháp này là nó pháp nam tính gì pháp, nam tính gì pháp. Nhiều khi mình cũng không biết, người ta không nghe, Tại vì nó lấy niềm tin thành ra nhiều khi nói giải thích cái gì tôi hỏi vậy đó, tôi biết cái gì tôi giải, tôi cũng lý luận tôi giải, người biện nhớ được bao nhiêu nhớ, bây giờ ta dấn mình phải dùng cách để mình nó năng tính, phải dùng cái lý luận thế gian để mình chuyển chuyển cho người ta để nghe có lý, được thấy không? Thành ra cái quan trọng á là làm sao cho phát niềm tin, thành ra phải dùng cái lý luận cái cuộc đời nói chuyện, kéo giờ mình nói cái chuyện trời ơi đất khởi gì thì nó không hiểu. Thành ra nhiều khi phải giảng cái này, nhưng mà đem những cái lý luận cái thế gian ra, cái nào đồng đồng ra mình đem ra thí dụ để dẫn dụ cho người ta à, cái chuyện đó như vậy là có lý cái gì đi. Còn nhiều người họ chắc nặng họ cũng không tin đó. Có nhiều người thì đại khái họ nghe cũng thấy có lý, họ suy ngẫm xem có thể họ tin. Thành ra bởi vì muốn mà dẫn dụ người ta đem cho người ta được á thì có nhiều cách lắm ha. Thành thí dụ muốn thành cặp hữu tình á, tôi nói cái gì đó giờ cái gì phải làm đúng mấy cái nhiếp pháp nhiếp hạnh á là cái cách à, phải có đầy đủ cái đó thì tao đem pháp mới nói người ta mới nghe. Cái đó là phải làm đó đầy đủ á, thứ công tứ nhiếp sự là tài nhiếp vậy, giờ cái kia nhiếp là trong cái kia nó có là sáu cái loại nhiếp nữa, phải biết căn tánh của người ta, phải biết thiện căn người ta, phải biết phẩm vị người ta, phải biết trú xứ người ta, mấy cái chỗ đó là những cái chỗ nó gọi là để mà nhiếp phục người ta đi. Thành ra thứ nhất là biết cái đó rồi, phải không? À, trong đó đó thì có hai cái nhiếp, một cái tài, một cái pháp, cái nào cũng phải lão luyện, phải mạnh, phải pháp phải cứng. Đó thì mới dẫn dụ nó được chứ. Giờ khi nói pháp mà đâu có nghe đâu. Nhưng bây giờ có tài rồi, quà cáp nói chuyện rồi chơi, kia đồng sự từ cứ đọc có cái thành tình, nó đầu nói nó nghe. Nghe nhưng mà lý luận mình dữ dội quá, không có nghe cãi lại tôi tự tin. Đó là cái vậy đó, thay phải cái vậy đó. Thì từ thành nó có gì á, thật sự á, nó gì đổi xanh á, nhớ. Cái quan trọng nhất là cái pháp nó có năng lực, nó là tự lợi cho mình. Nha, và lợi tha được. Thành ra nếu mình lợi tha không được, thì chẳng tự lợi cho mình. Ít nhất là pháp phải nắm thiệt dữ. Thế thì chưa có đủ công đức để lợi tha, nhưng cái tài mình chưa đủ. Cái trước lúc mấy cái tài sắc chất mình không đủ nó về tài, dùng tài nhiếp thì mình chưa đủ. Thành ra chỉ có một cách đó là mình phải mình cái pháp đó là mình có thể mình kiên cố mình học nghiên cứu, rồi dẫm tu thử. Thì nếu mình có cái mà công đức mình chưa đủ á, mình nói người ta không nghe thì mình dùng cái đó để tự giác trước. Tại vì trong hai con đường tự giác tha mình muốn chọn đi khi nào trước cũng được hết á. Tạo cho cái tâm mình lại là cái tâm bồ đề, nên ngay khi mình tự giác á thì cái tâm nguyện dắt tha mình nó cần dắt phải giữ chứ đừng bỏ. Cái nhiều người như mình mất cái này luôn rồi mình đi tha sanh nhân luôn rồi, mất cái tha dắt tha rồi đi sanh nhân luôn rồi. Thành ra mặc dầu mình tự giác trước nhưng cái tâm mình á, tại vì mình chưa có hội nhiếp người ta thôi, phải có hội nhiếp người ta thì đương nhiên là phải nhiếp. Bắt đầu nhiếp người ta là bắt đầu là học phương tiện thiên xảo, phải dùng lục độ vạn hạnh rồi này kia. Lục độ là chánh, hành là hành trong lục độ, dặn hành là bắt đầu cái chuyện xảo của nhiệt độ của lục độ theo bố thí không phải chuyện xảo. Thành ra hành đó là thực sự dòng bồ tát đạo đó học bố thí kỹ lắm, cái bố thí cái hành đầu tiên mà thôi đi học kỹ mà chưa thấy ai mà giảng bố thí kỹ hết trơn á. Tôi từ qua thì bác chánh ông kêu việc dùng cái cuốn của bồ tát giới kinh trời ơi, bố thí cậu nó một cặp vậy nè, trong cái cuốn đó dạy phân tích từ chút luôn. Thành ra mình thấy bồ tát nhiều khi mình thân mất rồi, tôi nó nhắc cái gì rồi đó. Bố thí mà bắt nó sẽ pháp được, ép nó phép, không ép không được. Ở đây mình đâu có, mình không làm gì, mình đâu có thèm ép, nhưng mà không ép gì đó, tức là gì? Tức là mình vô tình mà làm hại nó. Biết cái này tốt tại sao không cho nó, không đưa nó vào. Cái tầm của nó là vô minh nó chốc, thấy không? Mình là con người mình đi theo cái tuệ mình biết rồi, mà cái điều đó là mình bị hoài. Như mấy bà tôi nói hoài, thương con cái mà không bao giờ, cái gì mình đi theo, không dẫn nó theo, cho nó tự quyền, mày muốn theo cái gì mày theo, phải không? Tức là chấp nhận cái nó theo là tốt.
Cái kiểu vậy.
Thành nó thực sự á, kinh thực học và đắc đạo không kỹ. Mình tại sao mình cho cái này tốt mình theo, mà mấy đứa con mình đem cả gia tài của mình cho nó mà một cái này tốt mình theo, mình tại sao mình nhiều khi mình ép được nó, nhiều khi biết nó thương mình nói nó thì nghe mà không ép. Cho mình nó theo cái nó, mà biết con đường đó nó sẽ theo cái khổ. Vậy là mình nếu mà tính theo trong này mà đắc đạo, anh không có tánh bố thí, anh không có tâm từ bi. Từ bi anh không thiếu cái trí tuệ hướng dẫn. Thành nhiều khi mấy cái đó. Thành học bố thí học kỹ lắm, ông cái siêu ông viết bố thí mà xíu vậy nè, đôi so với cái quyển Bồ Tát Giới Kinh không đồng xíu, thiếu nhiều lắm. Mà xưa hồi lúc mình mới vô tu mình coi thấy hay rồi, trời ông xíu biết chuyện tương đối nha, nó đầy đủ dữ à, nhưng bây giờ coi thấy thiếu nhiều lắm. Như là bố thí mà của về Bồ Tát à, còn bố thí của thành văn nó cũng có hạnh bố thí nữa nha. Bố thí Phật dạy cho cái pháp thanh văn này dạy cho cái người thế gian để mà tu cái hạnh bố thí đó để mà sanh thiên. Hay nó cũng có cách bố thí làm sao cho đúng pháp, làm sao trường hợp là bố thí cái gì chứ. Hay nhờ bố thí trong cái vấn đề chấp ngã là khác nữa. Thành ra ở đây đó thì có cái quan niệm mà ba cõi đó, thì ngày thiên tai đó, ngày thiên tai với ngày thiên đạo rồi đó, ngày nói đó là ba phẩm này mặc dầu ở trên chia làm ba hay là chia bằng chín, ba phẩm mỗi phẩm có ba nó bằng chín, nhưng thực sự á nó khác là khác cái tâm thôi. Chứ toàn bộ tất cả những công đức người ta là đồng. Chẳng hạn như trong cái loài ma đó, nó đầy, nó có những cái năng lực, nó có một số thành công. À, nhưng mà vẫn khác trong những điều vấn đề về cái tâm thiện, tâm ác. Nên có trong đó có loài nó có phước, chẳng như làm thổ địa, ở nhà được người ta cúng kiến. Hay là làm thằng tài, ở nhà người ta cúng kiến. Còn có những cái loài nó làm ma chơi ở ngoài nè, cũng đói khát, không ai cúng kiến. Nhưng mà về thằng thông, thổ địa cũng có, nó cũng có. Nó vẫn giúp mình được, nó hại mình được.
Có địa thằng thơ như thế
này á, thằng đài nó là ma đó, thằng Atula đó. Thằng này nó có chức, rồi nhớ có phúc báo, được sanh lên gì. Thành nó ở nhà đó, từng từ người ta cúng kiến, nó hưởng được. Có loại những loại ma không có nhà luôn mà. Nhưng mà nó năng lực thằng thông, ông nào cũng giống hệt nhau à. Chẳng hạn như bây giờ mình, người có nhà, người có tỷ phú, nhà người triệu phú, chẳng hạn vân 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 gì đó. Hay thì người ở nhà cao cửa rộng, thì người không có nhà ở ngoài lề đường. Cái okay. Nhưng mà người nào cũng biết đi, người nào cũng biết nói, giống nhau những năng lực đó. Người nào nói gì nghe là cũng hiểu, giống nhau những năng lực đó. Nhưng mà phúc báo nó kém, nên có loài thì đi đâu cũng có xe, có cộ, người phải đi bộ, ví dụ vậy. Thành ra chúng sanh mà sanh ở trên kia đó, nó cũng vậy. Nó sanh trên kia nên nhiều không nói gì, cái phước bởi là cái cõi lạc là phúc báo bằng nhau hết. Nhưng mà khác nhau, cõi cõi này là khác phước. Cõi anh trở là phải phước của mình, phước của Phật, nên bằng nhau hết. Chỉ khác là khác tâm, mà Phật không thể cho tâm mình được. Cái cảnh nó tạo tâm mình từ từ à, nhưng mà cái phước là phước của Phật. Cũng như chẳng hạn như bây giờ mình nghèo, nhưng mình vô trong cái mình vua, trong vua thì mình yêu vua, ông ăn thì mình cũng ăn giống như ông ăn ké, là nó phước mình, nó không phải là phước của mình, nhưng phước của ông vua, nhưng mình cũng ăn xưa nào thì giống ông vua à. Nhưng mà chẳng hạn như cái lệnh mình truyền ra thì không ai nghe, mình phước mình thiếu cái quyền, thiếu gì cái quyền thôi. Thì đó cực lạc á, thì tất cả phước báo của Phật đó tạo thành cõi, thành ra chúng sanh nào lên đến là hưởng cái phước của Phật. Thành năng về cái phước đức, về thân này, về kia này, kia này, những gì có hết. Nhưng mà cái phước đức giải thoát á, tâm giải thoát á, thì khác. Tâm nó có thể cho mình được, phải chuyện nhà pháp. Thì cảnh kiến chuyển ra, cái quả từ từ mà nó xoay nè. Cái cảnh từ từ nó tạo cho mình, xoay từ từ. Thành cái sai khác là khác, cái gì sai khác đó đó. Mà nó có là ba phẩm vị này. Nó khác thì ở dưới này. Ở dưới này là cái tâm cũng khác, mà cái quyền thế cũng khác, cái danh vọng cũng khác, cái địa vị gì cũng khác hết. Còn anh tỉnh nó chỉ là tất cả phước đức giống hết. Hay trang quyền thế cũng giống nè, tiền bạc cũng giống nè, cái gì cũng giống hết, chỉ khác là cái tâm thôi. Còn dưới này nó khác, vừa phúc đức luôn, mà vừa cái tâm luôn. Ở dưới này nè, thành nó khổ, nó khổ dữ lắm. Còn ở trên là không có khổ về cái phúc báo, có ngàn hết. Nhưng có một cái đó, nó gọi là cái huệ thì sai khác. Tại vì nếu mà cái sự huệ giống nhau thì thành Phật rồi. À, bên kia là muốn sanh bổ xứ thành Phật thì cái huệ nó sai khác. Này vì cái huệ nó sai khác đó là lý do là cái huệ thế gian lúc mình tu tập chỗ phát tâm mình khác. Cái anh tỉnh đó là những nhân duyên để nó trợ cái huệ cho mình. Nhưng mà vì cái nhân chủng mình phát tâm là khác, nên thì những nhân duyên đó, nhưng mà cái tâm mình nó chẳng hạn giờ nó vẫn còn chấp ngã. Nếu mà cái này là mình tu sao phải nói nhân thiên hay niệm Phật mà sao nói nhân thiên, tức là sợ khổ mà đi. Hay là mình tu sao nói tự lực, tức là vô ngã, thì tu có sanh gian. Hay là mình cái tâm của mình đó, là cầu tha thiết thành Phật hay đại lạc mỗi tình, là cái tâm của Bồ Tát. Thì khi mà ba tâm như vậy đó, thì lên tỉnh thì hước báo cái phước báo về phước đức á, hai từ tương phước đức á, thì nó ngang nhau hết. Vì đó là không phải là của mình, mà phước đức là phước đức của Phật. Nhưng mà cái tâm của mình á, nó thành Phật chậm hơn. Tại vì anh kia còn chấp ngã, nên phải qua cái tâm, nó phải đi tới cái vô ngã, nó bắt đầu đi tới những cái lợi lạc chúng sanh á, nó chậm hơn. Mà chia làm ba phẩm, mà phước người ta cúng á, người ta đem dâng cho mình ăn mà có phước chứ. Còn là mấy ma, mấy thằng tài, mấy ma có đói ở ngoài á, nó có phước đâu. Thì có ma nào nó cũng có khả năng nó đẩy khách vô được, làm cho cái tâm ta mê nó. Tới đó nó làm cái tâm ta chỉ mê, tự nhiên thấy thích người ta vô, nó làm cho mê mờ cái tâm đó. Trong ngày Liên Tỳ có nói nè, sự ác lúc ban đầu là tới ngày sự lành lúc chung cục á. Câu này thấy tôi thấy hay nè, tăng 3, 4, 5, 6 á. Sự ác lúc ban đầu á, tức là mình làm cái cõi này mình có ác thiệt. Có lẽ trong cái nghiệp đó, mình phải sanh khổ sở, có ăn có uống hay bị đọa địa ngục. Nhưng mà nào có trở ngại sự lành nó chung cục. Nên là lành chung cục á, là mình lành chung cục á, tức là cái lành mà để mình được sanh về có cực lạc á. Tức là cái tâm mình muốn sanh về có cực lạc là cái lành. Cái lành đó khiến cho Phật xuống rước mình. Thì mà khi mà có cái lành đó Phật rước mình á, thì mình hưởng lên đó là mình được tất cả các phước của Ngài. Thành ra cái ác ngay lúc này nè, nó không có trở ngại được cái lành chung cục. Chứ là chung cục đã sanh bất độ rồi, thì hưởng được phước báo bất độ. Cái này, nhưng bây giờ mình sanh ở Mỹ, thì đương nhiên là có phù thắng hơn là mình sanh ở Phi Châu rồi. Sao người ta mình tiện nghi á, nói tiện nghi, như đi đâu cũng có đường thì ngon lành, không có đạp gai, đạp gốc, vân 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 vân, phải không? đại khái gì đó, gì cũng ngon, nước thì uống cũng sạch sẽ, có lọc rồi đại khái vậy. Cái hàng còn mình sanh ở bên Phi Châu thì mấy cái đó nó mình phải từng văn sơ mình phải tìm khó khăn, ví dụ như vậy. Thành ra như vậy đó, mặc dù mình có cái ác lúc ban đầu, tức là nếu trong cuộc đời này mình có những ác, thấy không, à, nhưng mà nó không có trở ngại sự lạnh chung cục, tức là có mình chết rồi đó, chung cục á, có một cái niệm lành, một cái niệm đó là cái niệm đi sanh được cực lạc đi, hay cái niệm là tin vào Đức Phật A Di Đà nên được Phật A Di Đà rước, à, thì khi mà rước như vậy đó, thì cái ác ngay cái các thứ nó không có cản được cái thiện đó, khi mà sanh về cái cõi giới đó, cõi giới rồi thì được hưởng cái nghiệp của cõi giới đó. Nó, rồi sau khi cái phước được cái cõi giới nó hết đó thì mới tính. Cái hạn như bây giờ cái niệm cuối cùng mình là niệm sanh chư thiên, niệm là những chư thiên tự nhiên sanh cõi chư thiên. Bao nhiêu ác cái ngay trong này nè, chủng tử để đó cho nó không phát triển được, vì cái kia là cái báo độ của nó, là sắc tứ đại của nó, cái ác mà nó phá cái đại nó phá nổi, nó không có lực để nó phá một cái cõi giới. Nhưng mà họ nó mất không, nó không mất à,
nó vẫn còn,
nó còn đó. Khi nào hết cái lực của nó đó, vì hết cái lực của nó đó, cái xúc báo giữa phim mình hết đó, thì cái chủng tử nó giành nhau, kiểu đó, cái thằng ác nó có thể là nó thắng thế, nó lôi mình cà xuống.
Hồ quả.
À, vậy thôi à. Thành nó nói là, lúc chung cục mình lành á, thằng ác nó nằm xuống. Nếu cục mình lành là xanh cõi giới rồi, thì lúc đó, cái quả thiện nó đang tổ mầm, nó mọc lên, thì cái tràn cành nhánh của nó xỏ ra, thì mấy cây yếu yếu như này không đủ sức nó mọc nữa. Khi này cây này chết đó. À, thì lúc đó mấy cái hạt giống như này nó không có, những cây nó che nữa thì nó ánh sáng này kia rồi mấy cây mới dành nhau lên, thì cái chủng tử nó mạnh nhất nó lên, cái cây lên thì nó lấy hết chất bổ rồi mấy cây kia. Thành ra nói ở trong này nói hay á, chứ dường như chẳng hạn mình ác ai không sợ, mình đừng có sợ khi mình sanh có cực lạc rồi đó, là cái lành ở chung cục khỏi giới cực lạc đó là mình hưởng, cái lành đó là cái lành của công đức Đức Phật để nó trợ cho cái tâm của mình. Nhưng mà cái cõi đó nó có một cái là không có nhân duyên để mình làm ác nữa, còn các cá cõi khác vẫn có nhân duyên để cho mình ác. Cái cõi lạc nó không có nhân duyên ác, hay mà trong những nhân duyên mà tu mà giải thành tựu nhất, biết nhân duyên gì không, nhân duyên thiện tri thức. Quý vị là tu á, như tu mà tu tiến là phải cần cái nhân duyên nó nhất á, thiện tri thức tức là cái người mà luôn luôn để cho anh đưa cho mình có chánh kiến, đưa mình những pháp để mình đi, mà cõi lạc là thiện tri thức vô số, còn tất cả những pháp âm là cái trợ thôi cho mình, thì cõi lạc là thiện tri thức quá nhiều đi, thành nó chắc chắn là đi lên chứ không có cách nào để xuống. Bây giờ tới 437. Bạch thượng là bạch bỏ nhà, bây giờ nói là bây giờ nó ba phẩm đó, trong kia nó ba phẩm, bây giờ mới phân tích là ba phẩm, nó nhân để mà tu để mình lên được ba phẩm. Cái bậc thượng này nè, thượng phẩm liền sanh đó, là bạch bỏ nhà. Bỏ nhà đây tức là nó xuất gia đó, dịch chuyển xuất gia đó, lìa dục ly dục á, làm sa môn. Cái sa môn này thì trong học Tứ Diệu Sơn Kinh mình học rồi, sa môn là hồi xưa cái danh từ chung của tất cả những ngoại đạo mà nó rời khỏi gia đình mà nó tầm cầu đạo đó, gọi là sa môn. Thì hồi sa môn này nó xài chung cho bà la môn luôn, nhưng mà bắt đầu tới thời Đức Phật á, thì Đức Phật vẫn thấy mình cũng bỏ hết là cung vàng điện ngọc cũng đi tầm đạo, thành ra ngài vẫn gọi ngài là sa môn. Nhưng qua tới đời đệ tử của ngài đó thì ngài gọi là tỳ kheo, thì gần bởi tỳ kheo thì ngài ký giới mới đặt ra thọ như vậy. Còn sa môn thì xài chung cho vừa ngoại đạo cho luôn cho những thầy tỳ kheo, những người xuất gia, thì trục xuất gia. Nhưng mà riêng như mấy ông tỳ kheo á, ngoài những đề là trục xuất gia đó cũng thọ được cái phụ xuất giới của Phật nữa. À, thành ra cái sa môn thì nó cũng dành nên từ gọi chung cho các tỳ kheo, các chư tăng, mà đồng thời cũng gọi chung cho những ngoại đạo mà tu về cái hạnh xuất gia. Mà Đức Phật ngày xưa cũng tu xuất gia nên người ta gọi Phật là đại sa môn. À, chẳng hạn như mà mấy ngoại đạo nó kêu Đức Phật đó, nó kêu sa môn Bồ Đàm. bỏ nhà lìa dục ha, lìa dục tức là xa rồi tất cả những cái dục ở mình nè, em dục ăn, dục ngủ, dục do mắt, dục do hữu dục mắt tai ha, rồi lưỡi nếm vị này kia, rồi áo quần này kia đó, xúc vân vân, rồi bốn cái dục nó là ăn tài sắc danh thực thùy. Mấy dục đó mình học trong cái tiếng công chương mà trước trong dạy chương đó, nó nói cái dục nó là gần như toàn bộ kinh đó đó. À, bây giờ muốn coi cái này mình nhớ rồi lấy cái đó coi là thì biết. Pháp Bồ Đề Tâm hay bậc thượng này đó là muốn thành Phật. Nãy mình nói đó, cái thượng phẩm á là cái người muốn thành Phật. Mình ở dưới này đó, mình với cái tâm mà cái là muốn thành Phật á, tha thiết thành Phật mà cầu cái lạc á, thì dân chủng đó lên trở nó luôn luôn là mình lên được thượng phẩm ngay được gặp Phật